Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Quý vị và các bạn thân mến, My là một cô gái mới 18 tuổi, chấp nhận kết hôn với một anh chàng tài phiệt của một gia đình rất giàu có của đất Sài Gòn. Thế nhưng vì là hôn nhân không có tình yêu, thế nên là chồng của cô thì lại công khai hẹn hò với một cô gái khác. Giữa lúc đấy thì cô lại nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông, không phải ai xa lạ, chính là Huy, bạn thân của chồng cô. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem là những diễn biến nào sẽ xảy ra trong mối quan hệ của những người trẻ này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong, tôi đi lại bàn lấy ra một tờ giấy trắng, rồi ghi mấy điều kiện với anh. Thấy tôi ghi lâu, anh bực bội nói: "Có gì thì nói lại đi, cô ghi chép cái gì thế? Người yêu tôi còn đang chờ tôi kìa. Vừa kết hôn chưa đầy một ngày, đã nhớ đến cô bồ nhí rồi à?" "Kệ tôi, cô biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì không? Làm ơn, đừng xen vào chuyện của tôi, nhớ nhá." "Được thôi, tôi cũng có điều kiện cho anh đây. Đây, anh đọc đi, rồi ký vào." "Có gì thì ngày mai tôi sẽ về ký sau, còn bây giờ tôi phải đi đây. Cô phiền phức thật đấy." "Không được, anh đứng lại đấy cho tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi cho mẹ đấy." "Cô dám?" "Tôi chỉ nói nhanh thôi. Tôi với anh kết hôn, không dựa trên tình yêu. Thế nên chuyện ai người nấy làm, không được xen vào chuyện của đối phương, không được động chạm vào đối phương. Ở trước mặt gia đình, tôi và anh phải thể hiện làm sao cho bố mẹ tôi yên lòng. Ở trước mặt người khác, anh phải tôn trọng tôi. Nếu không, tôi sẽ nói mọi chuyện cho mẹ anh nghe đấy. Còn nữa, anh bảo có nhân tình của mình né xa tôi ra một chút. Nếu mà cứ lẫn quẩn xung quanh tôi, thì có ngày tôi nhịn không được mà xử cô ta đấy. Cô nghĩ là chúng tôi thèm quan tâm đến một cô nhóc như cô sao? Hân, cô ấy không phải người như vậy đâu." "Rảnh quá nhỉ. Nếu anh không thực hiện được thì cứ việc đi nói rõ với mẹ. Chúng ta có thể ly hôn, phải không?" Nói rồi, anh đi lại ký vào tờ giấy để ở trên bàn. "Được thôi, tôi sẽ làm như những gì mà cô nói. Nhưng cô cũng đừng mơ mà rời xa tôi. Và tôi sẽ cho cô biết làm dâu, làm vợ nhà giàu nó đau khổ thế nào. Tôi không thể nào để phí đi số tiền lớn mà mẹ tôi đã bỏ ra để cưới cô về đâu. Cô muốn cướp tài sản của gia đình tôi à? Đừng có mơ." Anh ký tên vào giấy xong cũng bỏ đi ra ngoài, để tôi ngồi lại đấy một mình trong căn phòng rộng lớn. Ở đời có cô dâu nào như tôi không nhỉ? Ngày cưới lại bị chồng bỏ rơi một mình để chạy đến bên cạnh vỗ về cô nhân tình. Hôm nay là một đêm rất dài đối với tôi. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai sau này. Chẳng hiểu sao tôi lại đi nghe lời của dì hai nữa. Anh ta đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng nói về độ tử tế thì chẳng thấy đâu. Tôi chỉ thấy một bầu trời lăng nhăng của anh ta thôi. Ngày tháng sau này của mình phải sống làm sao đây? Ở đây tôi chẳng quen biết ai cả, dù biết nói chuyện cùng ai. Nằm thao thức đến gần sáng, tôi mới chợp mắt đi ngủ. Một lát lại nghe thấy tiếng vặn cửa, rồi đến tiếng bước chân đi vào. Chắc anh ta về rồi, nên tôi cứ giả vờ như mình đang ngủ say. Thì đột nhiên, bên cạnh có cảm giác như anh ta đang nằm xuống. Tôi giật mình, bật dậy, quay sang hét lên: "Đồ biến thái! Tại sao anh lại nằm ở đây? Đi ra chỗ khác cho tôi!" Anh ta bật dậy, lấy tay bịt mồm tôi lại rồi nói: "Cô bị điên à? Im lặng coi! Bộ cô muốn cho mẹ dậy đi sang đây à?" Nghe nhắc đến mẹ nên tôi im lặng, rồi anh ta cũng buông tay ra mà nằm xuống. Thấy thế nên tôi nói: "Nếu anh không lại đây nằm thì tôi có la như vậy không? Anh đi ra chỗ khác mà ngủ đi, để tôi còn ngủ nữa." "Nhưng mà đây là phòng của tôi, tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"
"Nếu thế thì anh xuống đất nằm đi." Nghe tôi nói, anh ta ngạc nhiên:
"Đất? Có giường để làm gì mà bảo tôi xuống đất?"
"Cô yên tâm đi, Tôi vừa ăn thịt về nên mệt lắm, sẽ không đụng vào cô đâu.
Ăn thịt cái gì tôi không biết, nhưng con người anh ta nói một đằng, làm một nẻo thì tôi lại không yên tâm. Nên tôi vén chăn ngồi dậy rồi nói.
Được rồi, thế nếu anh muốn nằm ở đây thì để tôi xuống đất nằm. Người như anh tôi không thể nào tin tưởng được.
Cô nghĩ tôi làm gì cô sao? Một đứa con nít 18 tuổi, điện nước thì yếu kém như thế, cô nghĩ là tôi thèm sao?
Nếu như cô muốn bị mẹ phát hiện thì cứ việc xuống dưới.
Làm sao mẹ vào được?
Cô quên mẹ tôi là ai à? Mẹ tôi rất là hung dữ, nên tốt nhất cô nằm xuống và im lặng đi ngủ đi.
Nhưng mà
chưa kịp nói thì tôi đã bị anh ta kéo tay nằm xuống rồi. Còn tôi thì khi nghe đến mẹ nên cũng im bặt luôn. Mới ngày đầu về làm dâu, nếu lỡ làm phật lòng mẹ thì tôi sợ cuộc sống sau này sẽ khổ, nên cố gắng mà chờ đến sáng vậy. Nhưng tôi vẫn sợ anh ta làm bừa, nên kéo cái gối ôm lên để ở giữa cho yên tâm. Tôi thì thao thức không ngủ được nên thức đến gần sáng, còn anh ta thì sung sướng nên ngủ chổng vó luôn. Cuối cùng cũng qua được một đêm. Buổi sáng tôi dậy sớm sửa soạn để xuống nhà phụ mọi người làm đồ ăn. Vừa bước xuống tôi đã thấy mẹ ngồi đọc báo ở đấy. Thấy tôi xuống nên mẹ gấp tờ báo lại rồi nở một nụ cười xinh đẹp nhìn tôi nói.
Dậy sớm thế con, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe?
Dạ con chào mẹ ạ. Vì ở nhà con hay thức dậy sớm nấu ăn phụ mọi người nên con quen rồi, giờ không ngủ thêm được ạ.
Thế à, ở đây thì có người làm hết cả rồi, con không cần phải động tay động chân đâu. Chỉ cần con sống hạnh phúc bên thằng Chí là mẹ vui rồi.
Vâng ạ. Nói rồi, người làm đem lên phần ăn cho tôi và mẹ. Khi ăn xong mẹ quay sang hỏi tôi.
Thế đêm qua thằng Chí về lúc mấy giờ con biết không?
Nghe mẹ hỏi mà tôi muốn sặc luôn. Trời đất ơi, làm sao mà mẹ lại biết chuyện này cơ chứ? Quýnh quá nên tôi vội trả lời.
Đêm qua anh Chí ở nhà mà mẹ.
Không cần phải giấu mẹ làm gì, cứ nói ra sự thật cho mẹ biết. Nhanh lên.
Anh ta dặn là không được tiết lộ chuyện anh ta đi đêm. Nếu như nói ra, chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho tôi mất.
Dạ, anh ấy ở phòng cả đêm, không có đi đâu cả mẹ à.
Là nó bảo con nói dối với mẹ như vậy, đúng không?
Dạ không phải đâu ạ.
Mẹ nuôi nó nên mẹ biết.
Đêm qua nó đi đến sáng mới chịu về.
Tại sao con giấu không nói cho mẹ biết?
Dạ con...
Thôi được rồi, lần đầu nên mẹ sẽ không trách. Nhưng nếu lần sau mà nó đi cái kiểu đấy thì phải nói cho mẹ biết, nghe chưa? Để nó ra ngoài giao du với cái bọn không ra gì, mẹ không yên tâm.
Mẹ vừa dứt lời thì tôi đã thấy anh từ trên nhà đi xuống, vừa đi vừa hát, làm như là yêu đời lắm vậy. Thấy tôi và mẹ ngồi đấy thì chào.
Chào mẹ.
Chào vợ. Chúc hai người buổi sáng tốt lành nha.
Mẹ đang bực bội anh vì chuyện bỏ tôi lại một mình, nên nói luôn.
Tôi không dám.
Mẹ à, mẹ làm sao thế? Sáng sớm mà ai đã chọc giận mẹ rồi.
Mẹ nói đi, để con xử cho.
Cái nhà này thì có ai gan ngoài anh đâu. Anh Hoàng Minh Chí.
Eo ơi, con có làm gì mẹ đâu. Có phải là mẹ hiểu nhầm gì không?
Thế mẹ hỏi mày, hôm qua mày đi đâu? Mấy giờ mày mới về nhà?
Anh ta nghe mẹ hỏi thì quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận.
Tôi có nói gì đâu, là mẹ tự biết cơ mà. Con ở nhà mà mẹ, con có đi đâu đâu.
Cả chồng lẫn vợ đều nói dối như nhau.
Hai đứa tưởng mẹ còn trẻ con hay sao?
Đêm tân hôn mà mày còn có thể ra ngoài hú hí với nhân tình. Bỏ vợ mình ở lại một mình như vậy mà coi được sao?
Con mi nó hiền, chứ theo đứa khác, nó đã bỏ về nhà rồi, chứ không phải ngồi đấy nhịn đâu.
Con đi có một lát là về ngay mà mẹ. Và lại con gặp mấy đứa bạn thôi mà.
Bạn?
Loại gái bán hoa như thế mà mày gọi là bạn sao?
Chẳng biết, nó đã qua tay mấy chục thằng rồi, mới đến mày con ạ.
Mẹ à, làm ơn, mẹ đừng nói hơn như thế được không? Cô ấy không phải loại người như vậy đâu. Chỉ là công việc thôi, nên mẹ đừng đánh giá người ta như thế. Con không thích.
Không thích? Loại gái ăn chơi đàn đúm trong quán bar đến sáng mới về mà mày gọi là tử tế à? Giả vờ nói mấy câu yêu thương thì mày tưởng đó là thật sao?
Tụi con quen nhau 1 năm rồi, cũng vì mẹ ép nên con mới phải lấy cô ta. Một đứa con nít 18 tuổi mà mẹ lại xem trọng hơn cả con. Mẹ nghe anh nói như thế thì tức giận lắm. Mẹ nói lần cuối, nếu mày chọn ở bên con hồ ly đó, thì tài sản của cả cái gia đình này thuộc về ai, mày biết rồi đấy. Để tao xem, khi mày trắng tay, thì con Hân đấy, nó có còn theo mày, yêu mày được nữa hay không? Hay là chuyển sang bù lai áo thằng khác?
Mẹ à, Hân không phải là người như vậy đâu. Tại sao mẹ thà tin người ngoài mà không tin con?
Mẹ không tin ai cả. Mẹ chỉ tin vào bản thân mình nhìn thấy thôi. Nếu như mày vẫn còn ngu muội thì đừng có trách mẹ. Mẹ nói là sẽ làm đấy.
Mẹ à!
Nói rồi mẹ bước lên lầu, để lại anh và tôi ngồi đấy ngơ ngác. Chỉ quay sang nhìn tôi như kẻ thù rồi nói.
Cô được lắm. Cô đã nói với mẹ đúng không?
Tôi chẳng nói gì cả. Tôi không hề làm gì sai cả.
Anh đập tay lên bàn, rồi cũng bước ra xe mà lái đi. Tôi có làm cái gì đâu mà nóng giận với tôi cơ chứ. Nếu như anh không đi đêm, thì làm sao mẹ biết được? Giờ quay sang giận dữ với tôi. Đúng là vô duyên. Mẹ trên lầu đi xuống, nhìn tôi rồi nói.
Bây giờ mẹ phải đến công ty. Nếu con ở nhà buồn quá, thì bảo chú Tâm tài xế, chở đi chơi nhá.
Vâng ạ.
Nói rồi mẹ cũng ra xe mà đi. Mẹ nói buồn thì đi chơi, nhưng ở trên đây tôi có biết chỗ nào đâu mà đi. Bạn thì cũng không có, đường thì lại không dành, biết đi làm sao. Tôi cứ ở nhà cho chắc. Tôi đi ra vườn dạo. Ở đây người ta trồng rau trồng hoa như ở quê tôi vậy. Tôi đi lại cái xích đu màu trắng, ngồi ngắm cảnh cho đỡ nhớ nhà. Đột nhiên có tiếng chuông cửa cổng vang lên. Thấy chị Mười chạy vội ra mở cửa thì tôi tò mò nên nhìn theo. Thì ra là Huy, người đàn ông hôm qua tôi đã gặp. Nhìn thấy tôi, Huy đi lại chào nói.
Chào em.
Vâng, em chào anh ạ.
Anh gọi điện cho thằng Chí mà không thấy bắt máy nên đến nhà tìm luôn. Không biết nó có ở nhà không em?
Dạ, anh ấy vừa đi ra ngoài rồi ạ. Thế anh tìm anh ấy có chuyện gì không?
À, anh định rủ nó đi gặp mấy đứa bạn đấy mà. Tụi nó đang chờ ở nhà hàng hết rồi.
Thế à? Thế anh gọi lại cho anh ấy xem sao.
Tôi mời anh vào ngồi trong chiếc bàn được đặt ở dưới cái chòi mát ở ngoài vườn, rồi đi vào lấy nước cho anh. Lúc ra tôi đã thấy điện thoại của anh vang lên. Chắc là Chí gọi lại cho anh rồi.
Này, mày làm gì mà tao điện thoại hoài không nghe máy vậy? Tao đang ở nhà của mày đây này.
Ok, thế vậy mày đến chỗ cũ nhá, mọi người đang chờ đấy đấy.
Rồi rồi, tao đến ngay, vậy nhá.
Nói rồi, anh cũng ngắt máy, quay sang nhìn tôi rồi nói.
À, Chí vừa gọi cho anh rồi, nói là sẽ đến điểm hẹn luôn. Hay là em vào thay đồ đi, giờ anh sẽ đưa em đến đấy luôn. Tí xong việc thì chồng em chở em về.
Tôi sợ anh ta đang giận chuyện lúc sáng mà giờ gặp tôi đi đến đấy nữa. Chắc anh ta giết tôi mất.
Nghĩ thế thôi cũng đã thấy sợ rồi, nên tôi từ chối ngay.
Thôi anh ạ, em chẳng quen biết ai cả. Đến đấy mắc công, phiền cuộc vui của mọi người. Em ngại lắm.
Có chồng em mà. Với cả em còn có một người bạn nữa mà em chẳng biết đấy thôi.
Ai thế ạ?
Là anh đây này.
Nghe Huy nói mà tôi bất ngờ. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh. Thế mà anh đã gọi là bạn bè rồi sao? Thấy tôi đứng đưa người ra, nên anh đưa tay quơ quơ trước mặt tôi rồi nói.
Này, thái độ này là không muốn làm bạn với anh sao?
Ờ, không phải đâu ạ. Tại em lên đây không có bạn bè gì, nên nghe anh nói như thế thì em cũng hơi bất ngờ thôi ạ.
Thế à? Anh thì nghĩ là Chí là bạn nên cũng coi em là bạn thôi. Em đừng ngại.
Vâng ạ.
Thôi em vào nhà chuẩn bị đi, anh chở đi đến nhà hàng. Để chồng em với mấy đứa mà chờ thì lại ngại nữa đấy.
Nghe anh nói thế tôi định mở miệng ra từ chối thì đã bị anh nói chen vào.
Không từ chối nữa. Hôm nay mới có dịp để ra mắt vợ của Minh Chí với mọi người. Em mà từ chối nữa, tụi anh buồn đấy.
Vâng ạ. Huy đã nói thế, nên tôi cũng đành miễn cưỡng mà đi vào nhà chuẩn bị để đi cùng anh. Trong lòng tôi bây giờ nặng nề quá. Không biết sao khi đến đấy rồi, Minh Chí nhìn thấy tôi sẽ phản ứng ra sao nữa. Giả vờ yêu thương tôi, hay làm ngơ không quen biết đây. Tôi bước lên phòng, đi đến tủ, chọn cho mình một chiếc váy trắng tiểu thư, rồi make up nhẹ nhàng, khuôn mặt cho xinh đẹp một chút. Vì tôi sợ anh ta mất mặt với bạn bè, nên tôi đã làm cho mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Nhìn vào gương, thấy cũng ổn rồi, tôi mới bước đi xuống nhà. Vừa thấy tôi, Huy đã đờ mất mấy giây, đến khi tôi gọi thì anh ấy mới trả lời. Anh Huy! Anh Huy! Em xong rồi, mình đi được chưa anh?
Công nhận hôm nay nhìn em xinh thật nhỉ? Anh nhận không ra luôn đấy.
Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói rồi tôi cũng quay vào nói với chị Mười là mình đi đến chỗ của anh Chí chơi. Nếu mẹ về có hỏi thì cứ nói như vậy.
Bước ra xe, Huy rất ga lăng, đi đến mở cửa xe cho tôi, giữa anh mới quay về vị trí của mình mà lái đi. Tính tôi thì gặp người lạ nên ít nói lắm, chỉ lo nhìn xung quanh thôi. Huy thấy không gian trở nên im lặng mới quay sang hỏi tôi.
Em tên là gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Gặp qua nãy rồi nhưng vẫn chưa biết tên.
Dạ vâng, em tên là My, em 18 tuổi ạ.
Thế à? Nếu 18 tuổi, vậy chắc em còn đi học phải không?
Nói đến đi học, tôi lại thấy rất buồn. Đáng lý ra, tuổi của tôi bây giờ là được đi học đại học, chứ không phải đi lấy chồng như thế này.
Không anh ạ, em nghỉ học rồi.
Sao thế? Em còn nhỏ mà. Sao không bảo thằng Chí, nó cho đi học thêm? Ở nhà mãi sẽ buồn đấy.
Dạ, vì mới cưới, nên em chưa nói với anh Chí chuyện này ạ.
Ừ, có dịp thì nói với nó. Vì chỉ có đi học, sau này mới sướng thân được em à. Mà có vợ trẻ như thế này, chắc nó cưng chiều em lắm nhỉ?
Dạ...
Nghe anh nói tôi thấy mình thật thê thảm. Cưng chiều gì đâu, chả thấy. Chỉ thấy anh ta suốt ngày ăn hiếp, bỏ bê tôi thôi. Chạy được một lúc, xe cũng dừng trước một nhà hàng sang trọng. Huy dắt tôi đi vào một phòng đã được đặt sẵn. Mở cửa ra, tôi thấy chắc cũng tầm 20 người, nam có, nữ có. Thấy tôi đi vào cùng Huy, nên mọi người ngạc nhiên hỏi.
Mới về nước, mà kiếm đâu ra em gái xinh vậy Huy?
Tôi thấy ngượng khi nghe mọi người nói như vậy. Còn Huy, chắc thấy thế nên vội trả lời.
Đâu có phải ghệ của tao đâu. Đây là My, là vợ mới cưới của Hoàng Minh Chí nhà ta đấy.
Trời ơi, hôm nay mới gặp được em đấy. Mà phải công nhận, thằng Chí chọn vợ chuẩn ghê nhỉ. Nhìn em xinh còn hơn cái Hân nữa ấy.
Dạ, em chào mọi người ạ.
Thấy em thì tụi anh duyệt rồi. Đang định từ mặt nó luôn. Vì ngày cưới xin gì, chả mời bạn bè. Nhưng mà thấy em thế này thì tụi anh tha cho nó một lần vậy.
Em cảm ơn ạ.
Mà sao em lại đi cùng với thằng Huy vậy? Thế rồi thằng Chí đâu? Sao giờ này nó chưa đến?
Dạ, chắc anh ấy sắp đến rồi ạ.
Thế thôi, em ngồi đi, rồi lát nữa nhập tiệc luôn. Huy dắt tôi lại ghế vừa ngồi xuống, đã thấy cửa phòng mở bật ra. Tôi nhìn theo thì thấy Chí, anh ta vừa ôm eo, vừa hôn Hân, bước vào. Nhìn thấy tôi ngồi đấy, anh ta ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O, buông tay Hân ra. Hân thấy thế thì vội ôm tay anh thật chặt, nũng nịu, tỏ vẻ với tôi. Tôi ngồi đấy nghe được mọi người xung quanh xì xào to nhỏ.
Chết thằng Chí rồi, hôm nay có cả vợ lẫn bồ thế này, thì biết xử lý làm sao đây?
Kỳ này chắc con vợ nó hốt xanh mặt luôn chứ không đùa đâu. Đúng là xui thật. Mày đoán xem, thằng Chí sẽ chọn ai?
Thấy anh vẫn cứ đứng yên ở đấy, nên tôi giả vờ quay sang Huy, hỏi nhà vệ sinh ở đâu, rồi đứng dậy đi ngang qua anh, trở ra phía ngoài. Anh thấy tôi đi như thế thì lật đật chạy theo kéo tay tôi lại rồi nói.
Cô đang muốn giở trò gì với tôi à?
Tại sao cô lại ở đây?
Ai cho cô tới đây gặp bạn bè của tôi như thế?
Tôi gạt tay anh ra mà nhẹ nhàng đáp.
Anh muốn biết thì hỏi bạn của mình đi.
Tôi đã cố từ chối rồi, nhưng anh ấy không chịu, nhất quyết bảo tôi đi đấy.
Ý cô là ai?
Trước khi cưới, tôi đã bảo cô là đừng xen vào cuộc sống của tôi rồi cơ mà. Cô muốn tôi xấu hổ khi có người vợ như cô đúng không? Đồ quê mùa.
Tôi tức giận khi nghe anh ta nói như thế. Anh ôm hôn nhân tình ngay trước mặt vợ, với bao nhiêu người ở đấy. Là anh khiến cho tôi xấu hổ, chứ không phải là tôi. Anh lấy một con quê mùa như tôi, khiến anh xấu hổ lắm sao?
Được rồi, nếu như anh nói tôi quê mùa, tôi không xứng đáng ở nơi này nữa. Tôi làm anh mất mặt với mọi người như thế. Vậy, để tôi đón xe về nhà.
Cô!
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi đã bỏ đi. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại.
Ai cho phép cô đang nói chuyện với tôi mà bỏ đi như thế?
Bố mẹ cô không dạy cô được phép lịch sự à?
Hôm nay là do anh vi phạm vào hợp đồng.
Tôi có ghi rõ ràng trong đấy. Anh phải tôn trọng tôi trước mặt người khác. Nhưng anh đâu có làm như vậy.
Ôm eo thân thiết với người tình, bây giờ còn trách ngược lại tôi à?
Huy thấy tôi đi lâu nên cũng bước đi ra ngoài để tìm. Nhìn thấy tôi đứng với Chí thì anh đi lại rồi nói.
Xin lỗi, lúc nãy tao ở nhà của mày nên mới rủ cô ấy đi theo. Tao không biết là mày cũng dắt Hân đến cho nên...
Không sao đâu, mày cứ vào trong đi, rồi tao dắt vợ tao vào sau.
Ừ, thế tao vào trước nhá.
Khi Huy bước vào, anh liếc tôi một cái rồi cũng kéo tay tôi vào bên trong. Bước vào, tôi đã thấy cái mặt chị Hân sụ xuống như một đống, như thể là ai ăn hết của bà ấy vậy. Chỉ kéo tôi lại ngồi gần anh. Bên cạnh tôi thì có Huy, còn anh thì chắc mọi người cũng đoán được rồi. Cô nhân tình thì ỏm ẹo nhìn tôi đã tởm rồi. Để tôi xem, à ta sẽ điên lên cỡ nào khi thấy tôi có mặt ở đây. Nhưng vì không biết uống rượu, nên tôi chỉ uống nước lọc thôi. Nhìn thấy mọi người cụm ly, mà tôi cũng cảm thấy ngợp. Tôi chỉ ngồi im chẳng nói được gì, chỉ cười một cái cho có thôi. Còn Chí thì bận lo chăm sóc cho à ta, nên có thèm quan tâm gì đến tôi đâu. Thấy thế nên Huy gắp cho tôi một ít thịt, anh nói.
Nãy giờ chả thấy em ăn gì cả. Đừng có ngại, ở đây toàn người quen cả thôi.
Vâng, em cảm ơn. Vì lúc nãy em có ăn ở nhà rồi, nên em không thấy đói. Anh cứ ăn đi.
Thế à? Vậy em có muốn uống nước ép cam không? Để anh gọi nhé.
Vâng, cảm ơn anh.
Thật ra tôi cũng đâu muốn ăn uống gì đâu. Nhưng ngồi không thì cũng ngại quá. Giờ có Huy nói chuyện với tôi rồi, nên cũng đỡ buồn. Nói rồi, Huy cũng gọi nước ép cam cho tôi. Chỉ nhìn thấy Huy và tôi thân thiết, nên ghé sát tai tôi rồi nói.
Cô đang tính quyến rũ bạn tôi đấy à? Hay là thấy nó đại gia nước ngoài, nên định bâu vào kiếm ăn hả?
Tôi đâu có phải dạng ăn tạp giống như anh đâu.
Làm ơn, đừng so sánh tôi với anh.
Tôi thấy bẩn lắm.
Anh ta nghe tôi nói thế thì hai mắt đỏ lên, giọng nói cũng trở nên tức giận.
Cô đừng quên, cô đang là vợ của một thằng mà cô gọi là bẩn đấy.
Vợ sao? Ở đây tôi cứ nghĩ anh là chồng của cô ta ấy chứ.
Cô!
Tôi làm gì thì mặc tôi. Anh đừng có xía vào. Kẻo vi phạm hợp đồng nữa đấy.
Cô muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng đừng có động vào bạn của tôi.
Thấp hèn thì đừng có với vào mâm son.
Tôi khinh.
Thật không ngờ anh ta có thể nói như vậy với tôi. Nếu không phải vì nghĩ cho bố mẹ, chắc chắn tôi sẽ hủy cái đám cưới này từ lúc gặp mặt anh ta rồi. Tôi về đây ở, có xin hay lấy gì của nhà anh ta đâu mà khinh thường tôi như thế. Bây giờ anh cũng lộ ra bản chất rồi.
Cũng tốt thôi, cứ lộ ra hết đi, để tôi đỡ phải bất ngờ.
Tôi im lặng chẳng nói gì, còn anh ta thì uống rất nhiều rượu. Mặc xác anh đã không quan tâm đến tôi rồi, thì tôi việc gì phải nghĩ cho anh chứ. Buổi tiệc cuối cùng cũng tan. Lúc sau ra về, tôi thấy Hân dìu anh ra xe trong tình trạng say khước. Cô ta nói là sẽ đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ đưa anh về nhà, nhưng tôi đâu có biết, ý là nhà của cô ta. Huy thấy anh ra về rồi nên quay sang bảo tôi là để anh đưa tôi về nhà. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, nên tôi bắt buộc phải theo Huy rồi. Trên đường về, Tôi chẳng nói câu nào với anh. Đến lúc xuống xe, tôi mới nói một câu duy nhất.
Cảm ơn anh.
Ừ, có gì đâu, bạn bè thôi mà. Em đừng có để tâm chuyện cái Hân với thằng Chí nhé.
Vâng ạ.
Em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon. Tôi bước vào nhà bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, nên lên phòng tắm rửa, thay đồ, rồi xuống phụ mọi người nấu ăn. Về đây ở không mãi, tôi cũng ngại lắm. Bước xuống thấy chị Mười đang nhặt rau, tôi cũng đi lại làm phụ. Thấy tôi động tay vào cọng rau, chị ta hốt hoảng lên tiếng.
Mì, em bỏ xuống đấy chị làm cho. Em ra kia ngồi chơi đi.
Thôi, cứ để em phụ mọi người đi. Chứ ngồi không, em buồn quá. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy làm chị ấy bực bội lại nói tiếp.
Trời ơi Mì, em có phải là muốn chị bị đuổi việc không? Chị còn có mẹ già với con nhỏ nhà nữa Mì à.
Làm gì mà bị đuổi việc chị?
Thì em là chủ nhà, mà chị lại để em làm mấy thứ như thế này. Bà chủ mà biết được thì sẽ đuổi việc chị đấy.
Thế cơ à? Nhưng bây giờ ở nhà đâu có ai đâu.
Thôi thôi, em ra ngoài chơi đi, để lát nữa bà chủ về lại khổ đấy.
Em thương tụi chị mang ơn em nhiều lắm. Nghe chị nói tôi cũng thấy bất lực mà bỏ đi ra phía ngoài. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã rất thích nấu ăn, nhưng mà bây giờ về đây mọi người lại không cho tôi động vào, nên tôi buồn lắm. Ngồi chán chê rồi, tôi quay trở lại phòng, nằm lướt Facebook, kéo lên kéo xuống. Đột nhiên tôi thấy chị Huệ đăng hình đang đi chùa cùng với mẹ. Tôi mới chợt nhớ là từ hôm qua đến giờ mình đã quên gọi về cho gia đình. Chắc bố mẹ nhớ tôi lắm đây. Nghĩ thế nên tôi vội gọi cho mẹ ngay.
Alo, mẹ à, bố mẹ đang làm gì đấy? Có khỏe không ạ?
Do bận bịu quá nên con quên mất. Con khỏe mẹ à, con vừa đi ăn tiệc cùng với anh Chí về. Nằm bấm điện thoại thì nhìn thấy chị Huệ đăng hình mẹ đi chùa nên con gọi về liền đây.
Sao thế ạ? Thế bố có làm sao không mẹ? Sao mẹ không gọi báo cho con hay với?
Thế á? Nhưng mà con chỉ mới đi có 2 ngày, mà bố làm như là con đi 2 năm không bằng ấy. Để hôm nào rảnh, con về rồi chữa bệnh cho bố nhá.
À, anh ấy vừa mới đi vào nhà tắm rồi mẹ à. Có chuyện gì không mẹ?
À không ạ, ở đây con sống ổn lắm. Mọi người ai cũng yêu thương con hết. Chỉ là con nhớ bố mẹ với chị thôi.
Nói ra câu đó, nước mắt tôi lại rơi. Ở đây thật sự tôi sống cũng không ổn lắm đâu. Anh ta cũng không yêu thương gì tôi cả. Tất cả là do tôi muốn vẽ ra cuộc sống màu hồng để cho bố mẹ yên lòng thôi.
Dạ, con có khóc gì đâu ạ. Thôi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Giờ con đi ăn cơm đã. Rảnh rỗi, con sẽ về thăm bố mẹ sau.
Vâng ạ, con yêu mọi người.
Tạm biệt mẹ nhé.
Nói rồi tôi ngắt máy vội, vì tôi sợ nghe tiếng của mẹ thêm một lúc nữa, chắc tôi sẽ không kìm được mà òa khóc nức nở. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ mọi người lắm rồi. Nếu như bây giờ có một điều ước, tôi chỉ ước là thời gian có thể quay trở lại lúc tôi còn nhỏ, để có thể quấn quýt bên gia đình của mình. Chẳng cần suy nghĩ lo toan cuộc sống, chẳng cần phải làm hài lòng người này người nọ. Thật sự, đối với tôi bây giờ, chỉ cần một vòng tay ấm áp từ gia đình. Nghĩ vậy mà nước mắt tôi lại rơi. Nghe thấy tiếng xe dưới nhà nên tôi vội lau nước mắt, đi xuống xem là ai. Thấy mẹ xuống xe bước vào trong nhà nên tôi đi vội lại đỡ túi xách, rồi rót cho mẹ một ly nước lọc rồi nói.
Mẹ mới về ạ?
Ừ, hôm nay con ở nhà có buồn không? Con có bảo chú tài xế chở đi đâu chơi chưa?
Dạ, hôm nay con đi ăn với anh Chí ạ.
Thế à, thế thì được rồi. Thôi, con lên gọi nó xuống đi, để mẹ lên tắm, rồi cả nhà cùng ăn cơm. Nghe nhắc đến Chí, tôi cũng không biết phải trả lời mẹ thế nào, nên im lặng. Mẹ thấy thế nên hỏi.
Nó chưa về nhà sao?
Vâng ạ.
Thế sao con bảo lại đi ăn cùng với nó? Rồi bây giờ nó đi đâu? Con có biết không?
Dạ, lúc nãy thì con có đi ăn chung với anh ấy, nhưng rồi con về trước nên không biết anh ấy đi đâu nữa ạ.
Thế sao con không đi cùng với nó? Rồi con về đây bằng cách gì?
Dạ, bạn anh Chí đưa con về ạ.
Chắc nó lại đi với con hồ ly đó nữa rồi. Thằng này, mẹ không trị nó là không được rồi. Con điện thoại, bảo nó về ngay cho mẹ.
Con không có số anh ấy ạ. Mẹ nghe tôi nói như thế thì bất ngờ. Là vợ chồng mà không có số của nhau thì cũng đủ hiểu rồi. Mẹ thấy thế thì cũng lắc đầu rồi quay trở lên phòng. Còn tôi thì đứng ngơ ngác mà trong lòng bây giờ trở nên nặng nề hơn. Thật ra tôi còn nhỏ, với sống ở quê nên đâu thể hiểu hết được người giàu người ta nghĩ gì. Thôi thì tới đâu thì tới. Ngồi chờ một lát, mẹ cũng bước xuống nhà, đi đến đưa cho tôi một cọc tiền 500 ngàn. Thấy lạ tôi liền hỏi.
Tiền gì thế mẹ?
Ngày mốt là hai đứa đi du lịch rồi, nên ngày mai con bảo thằng Chí đưa con về nhà chơi nhé. Thấy con buồn, nên mẹ muốn con về nhà thư giãn một chút. Còn số tiền này thì con cầm lấy, mua quà về cho bố mẹ.
Nhưng mà mẹ đưa nhiều quá ạ. Con không mua hết đâu ạ.
Không nhiều đâu, con cứ cầm lấy, nếu dư thì bỏ túi. Còn đồ của con thì mẹ đã cho người chuẩn bị hết cả rồi, chỉ cần tới ngày là bay thôi. Tại dạo này mẹ bận quá nên chẳng về thăm anh chị xui được. Để hôm nào mẹ sắp xếp lịch ổn thì mẹ về sau nhé.
Vâng ạ.
Thôi, vào ăn cơm với mẹ đi, kẻo đói đấy.
Thế mình không chờ anh Chí sao mẹ?
Một người đi chơi, một người ở nhà chờ không đáng đâu con. Mặc kệ nó đi, đợi nó về, rồi mẹ tính sau.
Vâng ạ.
Vào ăn xong, mẹ lại trở về phòng làm việc. Còn tôi thì quay ra xem TV, sẵn ngồi chờ anh, để còn bàn chuyện đi về nhà. Tôi cứ ngồi nhìn lên đồng hồ, 8 giờ, 9 giờ, rồi 12 giờ, anh vẫn chưa trở về. Do ở nhà tôi quen ngủ sớm, nên bây giờ tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đang ngủ, tôi cảm giác như cơ thể mình được nhấc bổng lên rồi bước đi lên cầu thang nhẹ nhàng. Nhưng vì buồn ngủ quá, nên tôi chẳng thèm mở mắt ra xem là ai. Đến sáng tôi cựa mình quay sang, nhìn thấy Chí nằm bên cạnh, vẫn còn đang ngủ ngon lành. Quan sát từng đường nét trên mặt anh, thì cảm thấy anh đẹp trai hoàn hảo thật đấy. Đàn ông con trai gì mà trắng còn hơn cả tôi. Đúng là ganh tị quá đi mất. Tôi vô thức lấy tay sờ lên mũi của anh, miệng của anh. Đang nhìn đắm đuối thì đột nhiên, anh cựa mình, khiến tôi giật mình mà quay sang chỗ khác, giả vờ nhắm mắt ngủ. Anh thấy thế thì đưa tay ôm tôi vào lòng rồi nói.
Cô định xàm sỡ gì tôi đấy à?
Anh nói gì thế? Tôi có thèm động vào anh đâu.
Tay anh ôm chặt tôi vào lòng, nhưng vì ngượng quá nên tôi vội gạt ra rồi nói tiếp.
Đêm qua anh đi đâu vậy? Tôi chờ mãi mà không thấy anh về nhà.
Cô đang lo cho tôi đấy sao?
Lạ thật.
Tôi có lo cho anh bao giờ đâu. Anh điên à?
Tự nhiên thấy mình hỏi hố quá nên tôi vội chạy vào nhà tắm cho đỡ quê. Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên, tim thì đập thình thịch. Cảm giác này là sao nhỉ? Tại sao lòng tôi lại thấy nôn nao quá vậy? Tôi lấy tay vả vào mặt mấy cái.
Mày điên rồi My ơi, mày không được nói chuyện, không được thân với anh ta nghe chưa?
Vệ sinh xong tôi bước ra ngoài, đã không thấy anh đâu nữa. Bước xuống nhà, tôi đã thấy anh ngồi ở đấy, đang bấm điện thoại. Lạ nhỉ, nhìn xung quanh, sao hôm nay tôi không thấy mẹ ăn sáng vậy? Thấy lạ nên tôi hỏi anh.
Này, mẹ đã ăn sáng chưa mà tôi không thấy vậy?
Anh ta quay sang nhìn tôi với gương mặt đều rồi nói.
Đợi cô hỏi, chắc mẹ tôi đã ăn được hai bữa rồi. Nhìn đồng hồ lại xem đi, bây giờ là mấy giờ rồi?
Thế anh không đi làm sao?
Không, hôm nay mẹ bảo tôi đưa cô về nhà, thế nên cô ăn nhanh đi. Đi sớm về sớm, tôi còn có việc.
Nếu anh bận việc thì ở nhà đi, tôi bảo chú tài xế đưa về là được rồi. Vì tôi định ở nhà chơi đến chiều mới quay lại cơ.
Cô hay lắm. Được rồi, chiều về thì chiều về.
Tôi ngồi xuống, ăn sáng xong thì đi lên trên phòng thay đồ để còn về nhà nữa. Nghĩ đến việc về nhà được gặp lại bố mẹ, tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Chuẩn bị xong, tôi xuống nhà thì thấy anh vẫn còn ngồi im ra ở đấy mà bấm điện thoại. Nên tôi đi đến lên tiếng.
Này,
Anh không có ý định đi với tôi về nhà mẹ phải không?
Được rồi, anh không đi thì thôi, tôi sẽ đi một mình. Khi mẹ về mà hỏi, thì anh tự biết mà trả lời đấy.
Cô đang hù tôi đấy à?
Nói là làm liền, tôi đứng dậy đi ra ngoài, gọi chú tài xế, không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Thấy thế nên anh vội đi theo tôi ra ngoài, căn nhăn tức giận bảo.
Cô đứng lại đó cho tôi chưa nói chuyện xong, ai cho phép cô đi như thế?
Này, cô không biết người ta nói câu, cái nết đánh chết cái đẹp sao? Tôi có bảo là không đi hay sao mà cô vội chạy như vậy hả?
Thời gian của tôi ở bên gia đình rất quý trọng, nên tôi không muốn phí nó vào một thằng rể không biết điều như anh đâu.
Cô nói ai không biết điều?
Tôi đồng ý về nhà cô là vì tôi nể mẹ tôi thôi. Chứ không, tôi cũng chẳng thèm về cái nơi khỉ ho cỏ gáy đấy rồi.
Thế à? Thế thì anh ở nhà luôn đi. Về nhà tôi cũng không ưa gì loại người không biết tôn trọng mình đâu.
Cái này là do cô nói đi nhá. Sau này đừng có quay sang mà trách tôi đấy.
Tôi làm gì có lá gan to để trách một thiếu gia như anh chứ.
Cô!
Tôi không thèm trả lời mà ra thẳng xe để bắt tài xế lái đi. Là do mẹ bảo anh đi cùng tôi, chứ tôi cũng đâu có mượn mà anh ta tỏ thái độ như thế. Khinh thường tôi bao nhiêu thì tôi có thể nhịn, chứ động vào gia đình tôi thì chắc chắn tôi chơi khô máu với anh ta luôn. Nhưng mà anh ta không đi theo tôi về nhà lại càng tốt. Như thế, khi về, tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ của tôi hơn. Tôi thà để cho mình sống đau buồn, chứ không bao giờ để cho gia đình của mình đau buồn. Thứ tôi mong muốn nhất đó chính là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của bố mẹ tôi. Từ Sài Gòn về nhà tôi chắc khoảng 3 tiếng. Trên đường về, tôi cũng ghé mua rất nhiều đồ cho gia đình. Mang tiếng gả con vào gia đình giàu có thì tôi phải làm sao cho xứng đáng chứ. Xe chạy một lúc cũng đến nhà tôi. Hôm nay về đột ngột không báo trước cho bố mẹ thế này, chắc mọi người nhìn thấy tôi sẽ bất ngờ lắm. Tôi đến mở cổng bước vào nhà, đã nhìn thấy bố đang tỉa cây gần hồ cá. Tôi vội kêu lên.
Bố, con gái về rồi đây.
Nghe tiếng gọi, bố ngước lên nhìn thấy tôi. Đôi mắt bây giờ cũng đã ngấn lệ. Bố chạy lại ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi, vừa cười, vừa trách.
Tội cha mày, sao về mà không báo cho bố biết? Bố nhớ mày muốn chết luôn rồi đây.
Thì con muốn bố mẹ bất ngờ mà. Thế bố mẹ đã bất ngờ khi con gái về chưa?
Ừ, bất ngờ lắm rồi.
Thế ai đưa mày về đấy? Rồi thằng Minh Trí, nó có về cùng không? Đi đường xa, chắc mệt lắm phải không con?
Là bác tài xế đưa con về ạ. Anh Trí hôm nay bận đi làm, nên không thể về cùng con được. Anh ấy nói là hôm nào rảnh, sẽ về thăm bố sau ạ.
Tôi thấy ánh mắt của bố cụp xuống, thở dài một cái, rồi nhìn tôi mỉm cười nói.
Ừ, bận rồi thì thôi. Thôi, vào nhà đi con. Đứng ở ngoài đây cũng nắng. Mẹ nhìn thấy mày về, chắc là bà ấy sẽ khóc òa lên cho xem.
Lúc nãy con thấy bố cũng mới khóc mà. Phải không bố?
Trời ơi, bố mày thì sao mà khóc được? Nói xảm không?
Thế lúc nãy là ông Hoàng khóc chứ không phải bố à? Vậy mà con cứ tưởng là bố khóc cơ đây.
Tổ cha nhà mày. Có chồng rồi, bây giờ ăn nói với bố như vậy đấy à?
Tôi ôm eo nịnh bố đi vào nhà. Mẹ nghe tiếng nói chuyện ở trên nhà thì vội đi lên xem. Vì chưa nhìn thấy tôi nên mẹ hỏi bố.
Ông nói chuyện với ai thế hả ông Hoàng?
Mẹ!
Ơ, My!
Thấy tôi, mẹ đi lại thật nhanh rồi ôm tôi vào lòng, vừa khóc vừa nói.
Con về lúc nào thế? Sao không báo gì với mẹ cả?
Bố nó lấy điện thoại gọi cho con Hệ về gấp đi. Nói là con My nó về thăm nhà đi này.
Bà đừng có sụt sùi nữa. Con nó về chơi mà cứ khóc mãi như thế à?
Con tôi thương, tôi nhớ thì tôi khóc chứ. Chẳng phải ở nhà, ông cũng buồn thúi rụt đấy sao?
Giờ còn bày đặt với ai?
Này, tôi làm gì khóc bao giờ? Tôi là tôi chỉ nhớ nó thôi.
Thấy bố mẹ nói qua nói lại nên tôi cũng chen vào.
Thôi được rồi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con buồn đấy.
Ôi, con gái của mẹ đứng im để mẹ nhìn xem nào. Đi có mấy bữa mà sao nhìn con ốm quá vậy con?
Trời ơi, con đang sợ tăng cân mà mẹ còn bảo ốm. Mẹ đánh mày bây giờ, cái tướng của mày phải mập thêm, chứ làm gì mà giảm cân làm gì.
Mà đi xa như vậy thấy đói chưa? Để mẹ xuống dọn đồ ăn cho nhé.
Vâng ạ. Một lúc sau thì chị Huệ cũng về. Thấy tôi thì chị mừng lắm. Ngồi nói chuyện một hồi, mẹ gọi cả nhà xuống cùng ăn cơm. Bữa cơm hôm nay đối với tôi là ngon nhất đời, vì bên cạnh tôi còn có những người mà tôi yêu thương nhất. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Đột nhiên có một người xuất hiện khiến tất cả đều ngơ ngác. Không ai khác, đó chính là tên Chí, chồng của tôi.
À, con chào bố mẹ. Em chào chị ạ.
Bố thấy thế thì đáp.
Ừ, chào con. Chẳng phải cái Mi nó nói là hôm nay con bận sao? Sao lại về đây thế?
Mi nói với bố thế ạ?
À, dạ thật ra con cũng có bận một chút chuyện, nhưng mà con đã giải quyết xong rồi. Con về để chiều, còn rước Mi về lại Sài Gòn nữa ạ.
Sao? Sao lại về sớm thế? Không ở chơi mấy hôm rồi về con?
Dạ con cũng muốn lắm, nhưng mà mẹ con đã đặt vé máy bay trước cho hai vợ chồng con đi hưởng tuần trăng mật rồi ạ. Ngày mai là bay rồi bố à.
Nghe thế bố lại buồn, nhưng vẫn cố gượng cười nói với anh.
Thế à, thế thôi hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi, rồi chiều hẵng về nhé.
Vâng ạ.
Nói rồi anh cũng lật đật ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình tôi. Anh ta còn giả vờ gắp đồ ăn rất nhiều cho tôi, rồi cưng chiều trước mặt bố mẹ tôi nữa. Đúng là gớm thật. Lúc nãy ăn thấy ngon bao nhiêu thì giờ thấy nhặt tích bấy nhiêu. Cỡ này chắc phải cho tôi nốc hết một chai nước mắm Nam Ngư mới mặn được quá. Ăn xong tôi xuống dọn dẹp phụ dì hai, rồi lên phòng nằm nghỉ. Con Chí thì ra ngoài vườn, ngồi nói chuyện với bố xong, cũng vào phòng, nhìn thấy tôi nằm trên giường, nên anh đi lại nằm cạnh rồi nói.
Sao thế? Cô thấy tôi diễn như vậy đã đạt chưa? Chắc sau đợt này, tôi sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp luôn quá.
Này, sao dạo này cô hay giả điếc quá vậy? Đừng có thấy tôi dễ dãi mà cô leo lên đầu tôi đi nhé.
Giả tạo.
Này, tôi là đang làm đúng theo hợp đồng. Cô đưa ra còn gì nữa mà chửi tôi như thế?
Vậy là anh muốn tôi phải cảm ơn anh chứ gì?
Ít nhất, cô cũng phải nói một câu tử tế cho vừa lòng nhau chứ.
Tôi nằm im lặng như chẳng nghe. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại rồi nói.
Này này, cô đừng có giả bộ điếc nữa nhá.
Buông tôi ra đi. Anh làm ơn đừng có đụng chạm vào người tôi như thế.
Thấy anh ta cứ kéo tay tôi bực bội nên ngồi dậy định chửi anh ta tiếp. Thì không may, anh cũng khom người xuống gần mặt tôi. Thế là môi tôi lại đặt trúng vào môi của anh ta. Giây phút đó tôi giật mình rồi quay đi chỗ khác. Anh ta thì lại được dịp cười hả hê.
Này, môi cô cũng mềm quá nhỉ. Tôi cũng cảm thấy thích rồi đấy.
Anh im đi, đồ vô liêm sỉ.
Này tôi có làm cái gì đâu, là tự cô hôn lên môi tôi đấy chứ. Sao bây giờ đổ lỗi cho tôi?
Vì ngượng quá nên tôi chạy ra phía ngoài vườn ngồi. Hai má bây giờ đã đỏ phừng rồi. Ôi trời, nụ hôn đầu đời của tôi. Tại sao lại trao cho cái tên điên khủng như vậy chứ? Đúng lúc ấy mẹ đi ngang qua, thấy mặt tôi đỏ bừng lên thì đứng lại hỏi.
Con làm sao thế Mi? Sao mặt con đỏ bừng thế?
Con có bị làm sao đâu mẹ. Mà sao mẹ hỏi như thế?
Mày không bị gì mà sao mặt mày đỏ chét như thế?
Đâu đưa đây mẹ xem, có bị sốt hay không? Nói rồi mẹ đi lại đưa tay lên sờ vào trán của tôi. Thấy vẫn bình thường, chỉ có mặt là đỏ nên nhăn mày nói.
Lạ nhỉ, không nóng mà sao mặt lại đỏ như thế kia?
Ôi mẹ ơi, chắc là do trời nắng quá nên mặt con nó mới như thế. Không sao đâu mẹ ạ.
Thế à, thôi thế thì mau vào nhà ngồi đi. Để mẹ nói gì hai, chuẩn bị cơm chiều. Con ở lại ăn xong rồi hẵng về nhé.
Vâng ạ. Thôi, đi vào với mẹ.
Thế là hai mẹ con tôi đi vào trong. Nhìn quanh nhà, không thấy anh ta đâu. Chắc là còn ngủ trong phòng rồi.
Cũng tốt thôi. Tôi không nên chạm mặt anh ta. Vì thấy anh ta là tôi lại càng quê.
Tôi đi thẳng xuống bếp phụ dì hai nấu cơm. Tôi rất thích nấu ăn, nên bây giờ được làm điều mình thích, tôi thấy vui lắm. Cứ cười mãi thôi, đến nỗi tôi không biết là có ai đó đang đứng nhìn mình nữa. Sáng đến giờ dì hai không dám hỏi thăm tôi, vì thấy tôi luôn ở cạnh bố mẹ. Giờ mà có dịp đứng cạnh tôi, nên dì ấp úng hỏi.
Về đấy sống có tốt không mi? Sáng giờ thấy con bận nên dì không dám hỏi con.
Tôi là người sống rất tình cảm nên ai tôi cũng thương, kể cả dì. Tuy dì chỉ là giúp việc thôi, nhưng tôi luôn xem dì như người nhà của mình vậy.
Dạ, con sống rất tốt dì ạ.
Ừ, thế là dì mừng lắm rồi. Thấy cậu Chí có vẻ yêu thương chăm lo cho con từng miếng ăn như thế, dì vui lắm.
Vâng ạ, anh ấy lúc nào cũng quan tâm con như thế cả. Mọi người đừng lo cho con nhé, con sẽ sống tốt mà.
Ừ, dì chỉ mong cho con được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, thế là dì an tâm lắm rồi.
Con cảm ơn dì ạ.
À, hai vợ chồng mau mau sinh quý tử, rồi bế về đây cho dì nựng nghe chưa? Ông bà cũng muốn bế cháu lắm rồi đấy.
Trời ơi, con mới cưới mà dì. Với cả con còn nhỏ xíu, làm sao mà làm mẹ được chứ?
Tôi nói chửi hao cho cô đấy. Nhỏ thì cũng sanh được đấy thôi. Mày thấy gì không? 16 tuổi là đẻ rồi.
Cái gì cơ?
Thôi mà dì, con cái là lộc trời cho, nên cứ để tự nhiên đi dì ạ.
Thấy tôi đã nói thế nên dì cũng không nói gì nữa, mà lo làm thức ăn. Lúc làm xong cũng đã đến chiều, nên tôi lên gọi mọi người xuống ăn. Vẫn như lúc trưa, mọi người cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Còn Chí thì vẫn diễn vở kịch yêu vợ trước mặt mọi người, khiến tôi muốn ói. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Lúc ra sân chào tạm biệt thì bố mẹ tôi với chị Huệ đã khóc sướt mướt cả rồi.
Con về nhé. Khi nào rảnh con sẽ về thăm bố mẹ ạ. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Ừ, con nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé.
Người ta hay nói xuất giá tòng phu. Con gái lấy chồng thì phải theo quê chồng, nên bây giờ chẳng có lý do gì để tôi phải ở nhà cả. Ôm mọi người một cái rồi tôi cũng ra xe trở về. Thật sự trong lòng tôi bây giờ buồn nặng trĩu. Không biết là bao giờ tôi mới có thể trở về thăm bố mẹ. Lên xe, tôi trở về Sài Gòn. Suốt quãng đường đi, tôi chẳng nói với anh câu gì. Một lúc sau anh quay sang nhìn tôi rồi nói:
Ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật đấy.
Tôi biết.
Nhưng không phải chỉ có tôi và cô đi đâu.
Là sao?
Vậy anh đã nói với mẹ chưa?
Cô điên hay sao mà bảo tôi nói cho mẹ nghe?
Chuyến đi này còn có Hân và đám bạn của tôi nữa.
Ừ, thế thì tôi ở nhà, vì tôi chẳng có hứng đi với người lạ.
Không được, nếu cô không đi thì mẹ sẽ phát hiện, rồi tôi phải làm sao?
Vì vậy, cô phải đi cùng với tôi ra đấy. Cô muốn làm gì thì làm, tôi cũng không quan tâm.
Ok không?
Ok.
Vậy nhá, để tôi gọi báo cho Hân cái đã.
Lại là Hân. Tôi chẳng hiểu tại sao anh yêu cô ta nhiều đến thế mà lại cưới tôi làm gì. Hay là anh muốn tôi làm bình phong để đối phó với mẹ anh?
Đàn ông đúng là tham lam thật. Có một lại muốn hai. Không yêu mà cứ muốn hành hạ người khác.
Nói đến thôi là chẳng thấy vui vẻ gì rồi. Tôi quay sang nhìn ra đường. Đến khi tới nhà thì xuống xe rồi bước thẳng lên phòng. Còn anh ta thì lái xe đi đâu tôi cũng không biết. Đêm đó lại là một đêm anh không về nhà. Một mình tôi ở trong căn phòng rộng lớn thế này. Tôi thiết nghĩ, tôi về đây để làm gì nhỉ? Đúng là đau đầu thật đấy. Ngủ một giấc đến sáng, tôi dậy, thay đồ rồi xuống nhà, đã thấy mẹ và anh ngồi ở đấy. Thấy tôi thì mẹ liền nói:
Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Còn chuyện thằng Chí, để khi nào về rồi mẹ tính sổ sau.
Con cảm ơn mẹ ạ. Anh ngồi bên cạnh nghe mẹ nói đến chuyện tính sổ, thì anh nũng nịu nói:
Con có làm cái gì đâu mà mẹ đòi tính sổ con. Từ hôm kết hôn đến giờ, mày có ngủ ở nhà đêm nào không? Hay là mày coi con Hân nó quan trọng hơn vợ mày?
Con chia tay Hân rồi, tại sao mẹ còn nhắc lại làm gì?
Ừ, chia tay chia chân gì thì mẹ không biết. Nhưng mà đừng có để mẹ phát hiện ra mày vẫn còn qua lại với nó. Thì xác định nhá, một chiếc xe mày cũng không có mà lái đâu.
Con biết rồi, mẹ đừng có mỗi cái mỗi hủ con như thế được không?
Mẹ nuôi mày từ nhỏ, đáng lý ra mày phải biết tính của mẹ chứ.
Mẹ có bao giờ hù mày chưa, Minh Chí?
Anh nhìn mẹ một cái rồi quay sang tôi hạ giọng nói. Ăn nhanh đi vợ, rồi mình đi.
Vâng ạ.
Giả tạo, nịnh nọt, diễn kịch, đều cán, nói dối, lăng nhăng. Anh ta đúng là có đủ.
Ăn xong, mẹ bảo tôi lên thay đồ rồi hẵng đi. Vali đồ, mẹ đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Còn dặn tôi không cần phải mang theo thêm đồ nữa. Tôi nghe thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi lại. Cứ vâng vâng dạ dạ rồi đi.
Xong xuôi anh đưa tôi đến sân bay. Ở đó có bạn của anh rất nhiều. Trong đó còn có cả anh Huy nữa.
Còn Hân thì khỏi nhìn. Tôi cũng biết là cô ta đi cùng rồi. Nói là đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng theo tôi thấy là mình chỉ đi chơi. Còn anh với Hân mới đúng với cô ấy.
Với tư cách là vợ nhưng lại đứng nhìn anh bên cạnh người khác.
Sau nhiều giờ bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Ở đây thiên đường là có thật. Có biển, có nắng, có gió và có em. Thích thật.
Tôi một mình trở về phòng đã được mẹ đặt sẵn. Còn Chí ở đâu thì tôi không biết. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Tôi thay một chiếc quần sọt với áo phông, rồi đi dọc theo con đường gỗ bên dưới là nước, hít một chút gió cho mát. Đang đi, bỗng nhiên tôi nghe có ai đó gọi tên mình. Quay lại nhìn, tôi thấy người đó chính là Huy. Anh ta đang đi đến.
Là anh Huy à?
Chí đâu? Sao em ra đây có một mình vậy?
Dạ, em cũng không biết nữa ạ. Từ lúc nhận phòng, em đã không gặp anh ấy rồi.
Thế nó không ở cùng em à? Hay là nó qua phòng mấy thằng kia chơi đấy?
Anh không cần nói hộ anh ta đâu. Chắc anh cũng biết Chí đang ở phòng nào mà, phải không?
Anh...
Không sao đâu, em cũng quen rồi. Nên giờ anh ấy có ở đâu, đối với em cũng không thành vấn đề.
Ừ.
Thế còn bạn gái đâu? Sao em không thấy anh ra mắt gì cả? Đừng có nói với em là anh cũng một mình lạc vào đây đấy nhá. Em không tin đâu.
Nghe tôi nói thế, anh lại bật cười. Nụ cười của anh rất đẹp, rất tự nhiên, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, gần gũi vô cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng dự đoán xem là liệu rằng giữa My và Huy sẽ có điều gì xảy ra hay không. Và điều đấy sẽ có tác động gì đến với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chàng trai này. Chúng ta hãy cùng dự đoán và để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.